Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của cả hai đài và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, trở lại với chương trình này thì chúng tôi có phần tường trình đặc biệt của đặc phái viên Dương Phục Vũ Thanh Thủy và phóng viên Michael Hòa tiếp nối chương trình đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Và hiện tại thì trên đường dây chúng tôi đã có chú Dương Phục, cô Vũ Thanh Thủy, phóng viên Michael Hòa và một số thành viên trong phái đoàn. Xin mời quý cô chú lên tiếng gửi lời chào đến quý thính giả để kiểm tra xem là chúng ta đã kết nối thành công chưa ạ. Hello.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Chào Phương Nguyên, chào anh Quang Hưng. Đây là Dương Phục của thế giới Michael Hòa. Tường trình trực tiếp từ Malaysia. Chỗ chúng tôi đang ở là Terengganu rồi. Tức là một trong những cái tiểu bang của nước Malaysia. Malaysia có rất là nhiều tiểu bang khác nhau. Nhưng mà tại sao chúng tôi có mặt tại tiểu bang này? Bởi vì đây là một trong các tiểu bang có nằm trong đó là con trại trên là Bolobidong. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi từ đất liền đã đi một chiếc thuyền đi ra đảo Bolobidong để mà thăm viếng đảo này. Đối với cái tên Bolobidong thì chắc chắn là quý thính giả đương nghe rất là nhiều quý thính giả rất là quen thuộc. Vì nơi đây đã là một trại tị nạn lớn, rất lớn, nằm trong vùng Đông Nam Á, nhiều trại tị nạn trong vùng Nam Á, nhưng mà riêng cái Malaysia thì Bolobidong là nơi đã chứa rất là nhiều chục ngàn tuyển nhân đã qua đảo này trong một thời gian khá lâu. Bây giờ chúng tôi xin chuyển lại cho quý vị để tường trình những cái sinh hoạt của chúng tôi trong ngày hôm nay khi mà đã ra tới đảo Bolobidong như thế nào.
Dạ vâng, trước khi trở lại với cô Vũ Thanh Thủy thì bên anh Quang Hưng có nghe rõ không, thưa anh Quang Hưng?
Vâng, nghe rất là rõ. Xin được kính chào anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy cũng như anh Michael Hòa. Hôm qua đó thì sáng sớm ngày hôm nay thì chúng tôi có nhìn thấy những cái tấm hình của phái đoàn của anh Dương Phục với là chị Vũ Thanh Thủy ở ngay đảo Pulau Bidong. Tuy nhiên thì chúng tôi ngạc nhiên vô cùng là không có hiểu là anh Vũ Thanh Thủy là anh Dương Phục với là chị Vũ Thanh Thủy lại có thể ngồi dưới chân cầu, hai chân thì lại khu ở dưới nước trong giống như là ngồi ở trong cái hồ Gươm ở Hà Nội vậy, thưa anh.
anh có không biết tại sao không? Không biết tại sao không? Đó là vì thời tiết nóng quá sức, là nóng kinh khủng, là nóng. Thành ra chúng tôi phải ngồi ngâm chân ở xuống dưới nước biển như vậy mới có thể ăn xong được cái bữa trưa dã chiến. Nhưng ở mà trên đảo Bolobidong,
cô Thủy,
trời nóng có lẽ phải nói lên đến cả 100 độ. Thành ra chỉ có một cái buổi ra đảo thôi đó mà về ai cũng rơi chân tay ra là cháy đen hết.
Dạ vâng, cô
bởi
Thủy,
vô cùng.
Cô Thủy có biết không?
Cả mình hồi xưa ở đó, có những người ở đó cả mấy năm trời trong cái hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt như vậy.
Cô Thủy với chú Dương Phục và tất cả quý thính giả có biết hay không là anh Quang Hưng anh đang ganh tị, anh đi không được nên bây giờ anh lựa những cái tấm hình mà, tại vì có rất là nhiều những tấm hình khác nhau, ảnh không có lựa để nói mà ảnh lựa một cái tấm hình lúc mà đang nghỉ ngơi như vậy để anh nói gọi là chọc cho chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy đó thôi. Chứ thật ra phái đoàn có rất là nhiều những tấm hình khác nhau. Nhưng anh Quang Hưng khai thật đi, tại sao chỉ lựa cái tấm hình chú Phục và cô Thủy ngồi ngâm chân hoặc
vâng, rất là đẹp. Cái tấm hình nó thực sự rất là đẹp. Đối với là chúng tôi khi mà
tôi
nhìn
gọi
vô
là ngâm chân mũi tình là ngâm chân dưới chân cầu Mai Cô Hòa.
Vâng,
trước hết Michael Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của cả hai miền Dallas cũng như là Houston. Thì ngày hôm nay cho Michael Hòa xin phép đóng một vai trò chút xíu là phóng viên hỏi riêng anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy, bởi vì ngày hôm nay khá là đặc biệt như thế này. Thưa anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy, là những người công giáo trong cái mùa chay này, chúng ta đều có những cái lòng tin đối với là chúng ta là những người công giáo, thì trong cái nghi thức mà lễ ngày hôm nay, nghi thức đọc kinh á, là cha Tâm đã nhường lại cho một vị đại diện cho bên Phật giáo rồi. Nhưng mà ngược lại, khi mà chúng ta làm cái lễ đó, chúng tôi nhìn lên trên cái pho tượng đó là pho tượng Phật. Một cái pho tượng Phật này đó, đặc biệt là trong ba cái pho tượng Phật này đều không có đầu cả. Nhưng chúng ta là người công giáo mà đọc kinh công giáo thì chúng ta cảm nghĩ như thế nào trong một cái đảo như thế này mà trên đó nhìn xuống dưới là một cái bãi biển như vậy?
Vâng, câu hỏi của anh Mơ Cô Hòa cũng khiến chúng tôi có thể nhân dịp này để tường trình cùng quý thính giả anh Phương Nguyên và anh Quang Hưng khi mà chúng tôi đến đảo cái mục đích là để làm những nghi thức cầu nguyện cho người đã chết ở trên đảo, ở nghĩa trang ở trên đảo mà rất là nhiều nghĩa trang khác nhau, và cái phái đoàn này có cái nhiệm vụ trong ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt nữa là đi làm cỏ, làm thạch và làm nghi thức cầu nguyện. Ngày hôm nay đó, trong cái nghi thức cầu nguyện, như là phải nói thêm cái này Quang Hưng, với lại Quang Hưng có thể tưởng tượng được không, nó ở trên một ngọn đồi rất là cao, có rất là nhiều leo cao mãi, mà phải thú thật với tôi vẫn giả với lại anh Quang Nguyên, Quang Hưng là chúng tôi đương bị đệnh đau lưng trầm trọng phải chống gậy, nhưng mà cuối cùng rồi cũng lên được cái đỉnh đồi để dự cái lễ cầu nguyện đó, do một cái người rất là tốt bụng, người Mã Lai trong cái phái đoàn hướng dẫn đã dìu chúng tôi lên. Nhưng mà cái nghi thức cầu nguyện như anh Michael Hòa nói rất là kỳ lạ, có lẽ là chưa bao giờ chúng tôi lại có thể tham dự một cái nghi lễ cầu nguyện cầu hồn mà lạ như vậy, về cái quần áo thường thường, quý vị tưởng tượng là không, khi một người công giáo làm nghi lễ với một linh mục rồi những đọc kinh đó, thỉnh thường là trước tượng Chúa, nhưng mà bây giờ lại tức tượng Phật, mà tượng Phật này cột đầu, nó rất là, câu chuyện này rất là ly kỳ, có lẽ là để cho nhờ Thủy có thể tả lại cái cảm giác lạ lùng như vậy như thế nào.
Vâng, trước khi mà tả cảm giác thì chắc phải xin nói rõ ngay về lý do tại sao các pho tượng ở đó đều bị cột đầu. Khi dùng nghe cái chữ này thì chắc rùng rợn, mà chắc các Phật tử sẽ thấy hãi hùng không hiểu tại sao. Thật ra đó thì tại vì sau khi mà người tị nạn rút ra khỏi trại Colovidon đó, thì trại này được giao cho chính phủ liên bang, chứ không phải là chính phủ ở ngay tại địa phương cai quản. Thành ra mà chính phủ liên bang thì ở xa, thành ra họ bỏ hoang cái đảo trong khoảng 2 năm trời trước khi mà giao qua chính quyền địa phương. Vì vậy những người dân ở trong quanh vùng này, mà đây là một cái vùng mà Hồi giáo rất là, coi như rất là Hồi giáo, rất là cực đoan, một trong những cái tiểu bang, có hai cái tỉnh bang của nước Mã Lai mà người Hồi giáo rất là cổ điển và cực đoan, đó là Trengganu và một cái nơi khác. Thì họ lên trên đảo và họ đã phá phách khi mà họ thấy các tôn giáo khác, thì họ đã, cho nên tượng nào cũng bị họ lấy mất đầu đi cả. Và rất nhiều lần những phái đoàn Việt Nam khi trở lại thăm viếng đã muốn trùng tu lại ngôi tượng đó, nhưng mà chưa được chính quyền địa phương chấp thuận. Cho tới năm nay, khi mà ngày hôm qua khi mà chúng tôi có cơ hội đến gặp các vị giới chức mà chuyên môn về museum, về bảo tàng viện ở đây đấy, những các nhà chuyên môn mà bảo tồn lịch sử đó, thì mới nói với họ về những điều này, và họ hứa rằng họ sẽ sửa đổi tất cả những cái điều đó, thì hy vọng sẽ tạo nên được những sự khác lạ. Nhưng mà trở lại cái cảm tưởng, đúng rồi, khi mà cha Tâm về mặc áo lễ xong rồi đọc kinh rồi lại ban phép lành, rồi sau đó chúng tôi người công giáo cũng như người không công giáo đều nắm tay nhau thành một vòng tròn lớn để hát kinh hòa bình, là một bài kinh của công giáo của Thánh Francisco Assisi đó, mà lại chung quanh một pho tượng Phật ở trên cao. Đây là nằm trên cái nền của chùa, ngày xưa là chùa Từ Bi ở trên trại Pulo Bidong. Mà một cái điều lạ ngộ nghĩnh, rất là trùng hợp, lạ lùng, là chúng tôi lại thấy tên vị thượng tọa mà trụ trì ngôi chùa này khi mà trại Pulo Bidong đóng cửa vào năm 1991 lại là thượng tọa Thích Nguyên Đạt. Không biết có phải là đây là thượng tọa Thích Nguyên Đạt của chùa Việt Nam, của thành phố Houston của chúng ta hay không, nhưng mà thành ra làm cho người Houston thấy lại rất là ấm lòng. Và được lần đầu tiên trong đời mà đọc kinh công giáo trước trong một khung cảnh tượng Phật, lúc đầu thấy hơi lạ lạ, nhưng mà sau đó thì cảm thấy cái lòng ấm cúng vô cùng, và cảm thấy như mình đang hòa mình cùng tất cả những vong linh, những người, các thuyền nhân đã tử nạn trong cái vùng biển Mã Lai này, cũng như nằm đang hàng trăm người đang nằm trên các nghĩa trang ở trên cái hòn đảo Pulo Bidong này. Thì người công giáo hay là người Phật giáo hay Tin Lành hay Cao Đài thì tất cả cũng đều nằm bên nhau và cũng cùng hòa chung một cái niềm mơ ước về tự do, một cái đời sống chung một cái thân phận tha hương của người Việt. Thành ra chúng tôi cảm thấy cái điều đó rất là cảm động
lắm anh Hoàng. Vâng, cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy. Riêng khi mà chúng ta đến một cái nơi để mà thăm một cái vị ân nhân đó, ông El Gowang và hỏa phụ của ông đến đó đợi chúng ta một cái nghĩa trang hoàn toàn là những người Hoa. Thì trong đó có một cái làn chữ của người Việt tị nạn của chúng ta ghi ân và tưởng nhớ tưởng niệm ông. Thì cái cảm nhận của chúng ta như thế nào khi mà xếp hàng đôi để mà đến thắp nhang cũng như là đưa những cái cánh bông, cánh bông đặc biệt là cánh bông mà ông muốn, cánh bông này khi bông màu vàng đó, bông cúc vàng đó là gửi cho tất cả những bộ phận của người Việt Nam khi ông còn tại Việt.
Vâng, cảm ơn anh Mang Quang Hải đã nêu vấn đề này. Đối với Đảng Nghe Đài và đối với anh Quang Hưng ở Phương Nguyên, cái tên ông Theo Quang Quang là một cái tên xa lạ, chắc không bao giờ quý vị nghĩ đến là cái tên nó có ý nghĩa gì đối với tình nhân Việt Nam đã chết trên đảo, trong vùng biển Mã Lai và trên đảo này. Vâng, thưa quý vị, phái đoàn hôm nay đến viếng mộ của ông Hằng đã chết và với cái sự hiện diện của bà ông Quang, tại sao lại như vậy? Và chúng tôi rất là kính trọng thành kính, bởi vì ông Hằng Quang không phải là một nhân vật bình thường. Đối với quý vị bây giờ nghe tên nó có vẻ lạ lắm. Ông ta là một người đại đại ân nhân của những tù nhân Việt Nam. Đối với những người đã tù nhân Việt Nam đã xấu số đã chết ở trên xứ Mã Lai này, bây giờ có những mộ chôn trên đất khách quê người này, tất cả là đều do nhân vật kỳ lạ này đã hết sức hết lòng đối với tù nhân Việt Nam, mặc dù ông là một người Mã Lai, gốc Mã Lai. Tại sao như vậy?
Vâng, là tại vì ông là một nhà nghiên cứu về sử học, và khi ông thấy miền Nam Việt Nam bị sụp đổ và hàng trăm ngàn người bỏ nước ra đi, thì ông bắt đầu nghiên cứu về lịch sử Việt Nam và ông nhìn ra được cái xã hội dân chủ của miền Nam Việt Nam đã bị Bắc Việt chiếm giữ và hà khắc tới cái độ mà người ta phải liều chết ra đi. Thành ra ông có cái lòng cảm thương và kính phục những người mà ông gọi là chiến sĩ tự do như vậy. Và ông đã, cho nên ông đã có cái nghĩa cử mà vô cùng đặc biệt khi mà chúng tôi nghe thấy rất là lạ. Và nghe ngày hôm nay nói chuyện với bà vợ ông thì bà vợ ông kể, ngay giữa ban đêm mà ông nghe thấy ai nói rằng có những xác người tấp vào ở bờ biển nào, không phải chỉ ở tỉnh địa phương của ông đâu, mà ở bất cứ nơi nào dọc bờ biển Mã Lai, là ông chạy đến và ông làm thủ tục giấy tờ xin phép nhận tất cả những xác đó và ông đem chôn. Và ông đi tìm hỏi, ông là một sử gia, thành ra ông đi tìm để làm sao cho ra được tên những người mà có thể tìm được tên, là ông đều có, không những tên lại còn có ngày sanh, lại có ngày có những người có ngày sanh, và những chuyến ghe nào mà có người còn sống sót là ông cũng tìm hiểu ra để cho biết chắc tên những thi thể mà ông mai táng là có những tên như thế nào để ông ghi trên mộ. Chỉ có một
tài liệu.
Và ông gom tất cả những cái điều đó thành một cuốn sách mà chúng tôi sẽ đem về ở tại Houston để cho những quý thính giả nào mà có người thân mất tích trong vùng Mã Lai hoặc là đã biết rằng người thân mình đã, thì có thể đến để mà tra cứu. Dĩ nhiên không có nhiều tên đâu, chỉ có khoảng chừng 500-600 tên thôi. Nhưng mà có rất nhiều những ngôi mộ mà không có tên cũng đã được ông mai táng, và tất cả những mộ phần đó đều được ông ghi lại như một cái tấm bản đồ với những cái hình ảnh và chỉ rõ cái tọa độ, cái cách thức đi như thế nào để cho nếu mà người thân, người nhà có muốn tìm đến để mà thắp một nén nhang hay để trùng tu lại ngôi mộ thì đều có thể tìm được dễ dàng. Thành ra không phải ông mới chỉ cứu người tị nạn Việt Nam mình, anh Phục và anh Mai Cô Hòa, mà ông lại còn nghĩ đến cái thế hệ sau, thế hệ con cháu của những thuyền nhân bỏ mình như vậy, để ông làm một cái bản đồ để cho người ta có thể trở lại và tìm gặp được cha mẹ ông bà mình.
Cảm ơn anh Du Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy. Anh Quang Hưng và anh Quang Nguyên có biết rằng là từ năm 1976 đó, thì chính thức là chiếc tàu đầu tiên khi mà cập vào trong Pulau Bidong đã bị bắn chết hơn 100 người nạn nhân. Thì bây giờ ở trên cái bãi biển của Pulau Bidong vẫn còn có một cái xác, cái tàu sắt nằm ngay đó. Thì vì hơn 100 người đó đã chưa có được cái lệnh, lúc bấy giờ thì Pulau Bidong chưa có bao giờ là nghĩ rằng là sẽ một cái trạm để đón nhận những người tị nạn. Nhưng mà từ năm 77 cho đến năm 1991, cái cao trào nhất của những người thuyền nhân tị nạn đó là năm 1978, có tới 60.248 người tị nạn Việt Nam của chúng ta là có mặt ở đó. Thì như là già trẻ lớn bé và hơn 5.000 đồng bào đồng hương đã sinh sản ở đó, là 5.000 trẻ em đã được có giấy của phát sinh của Malaysia. Nhưng mà ngược lại đây, chúng tôi xin cộng thêm một cái nữa đó. Ông Elko Wang, ông đã đi trên xương sách của luật pháp của đạo Hồi giáo ở địa phương này để mà chôn cất những cái người như thế này. Tuy nhiên chúng tôi nói ở đây đó là ông phải gồng mình để làm những việc như vậy. Nhưng những người như là anh Phục và chị Vũ Đông Thủy là những nạn nhân, những thuyền nhân trở về những cái nơi mà chúng ta nghĩ rằng là một cái nơi đó là một cái nơi thiên đàng. Thì như này, nếu mà so sánh giữa Khô Ca với Bi Đông thì chị nghĩ như thế nào?
Vâng, trả lời câu hỏi của em, câu hỏi thế này. Trước hết chúng tôi phải nói rằng là cái trại Mô Lê Bi Đông là một cái trại mà nó nổi tiếng lắm. Ai cũng biết, chúng ta biết là có nhiều bản nhạc, nhưng bản nhạc của Hà Tuấn Tinh đã sáng tác tại đây. Mà tới nơi đây nhìn thấy tận mắt mới thấy nó kinh khủng quá. Một cái đảo như vậy mà đã có lúc trên 60.000 người cư ngụ ở đây làm sao được, trong khi cái diện tích của đảo nó chỉ có thể chứa vào những cái trại đó, mà còn sót lại bây giờ là không còn trại nữa, là chỉ chứa được khoảng 4-5.000 người là tối đa rồi. Nhưng mà có một lúc 60.000 người, quý vị có thể tưởng tượng sống chen chúc khổ sở như thế nào. Vì thế cho nên phái đoàn ngày hôm nay mới đi đến tận nơi, và nhất là trong cái thời gian có những người ở 2 năm rồi tới 5 năm ở trên cái đảo này trước khi được đi định cư, cho nên đã xảy ra có những cái vụ mà dù là bệnh hoạn hay là vì chết thì vì đẩy ra. Quý vị nên nhớ là cái thời gian đó, điểm đó, Malaysia áp dụng cái chính sách gọi là push back, tức là đẩy những cái ghe mà đến gần gần bờ biển Malaysia trở lại biển. Mà có những cái câu chuyện là kéo dây gheo trở lại thì đến nỗi mà chết ở ngoài biển, và xác chết trôi vào. Vì thế nhờ ông Quang mà bây giờ chúng ta mới có được những cái nghĩa trang mà ngày hôm nay mới đến, mà chúng tôi mới đến mà viếng thăm được như vậy, phải không ạ?
Vâng, và để trả lời cái câu hỏi mà của anh Michael về cái so sánh giữa Khô Ca và Bô Lê Bi Đông, thì nghe câu hỏi này biết ngay anh Michael hỏi không phải là một tiểu nhân. Tại vì trại Phu Lô Bi Đông, nếu so sánh người ta so sánh với trại Sông Kla ở tại Thái Lan, đây là hai trại tị nạn nằm trong cái dưới quyền của Liên Hiệp Quốc, thì cái cảnh sống nó tương tự giống như nhau. Nhưng mà còn đảo Khô Ca không phải là một trại tị nạn. Đảo Khô Ca là một cái địa ngục, một cái nhà tù mà hải tặc đem người tị nạn về đó để mà hành hạ. Thì dĩ nhiên cái cảnh sống kinh hoàng, kinh tởm, kinh khiếp vô cùng. Còn ở trong trại tị nạn, dù có khổ cực tới đâu thì con người ta vẫn có hy vọng. Nó vẫn là đất của Liên Hiệp Quốc rồi, và vẫn là một cái nơi tương đối là an toàn, mặc dù cũng không thiếu những cái trường hợp mà chúng tôi nghe kể tại trại Tupulo Bidong. Tại vì có tới hơn 60.000 người, mà cái hòn đảo này nó xa đất liền, đi bằng tàu chạy rất là nhanh mà cũng phải gần 3 tiếng đồng hồ, hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Thành ra cũng có những cái đám cướp cái thời gian mà người tị nạn mới lên đảo. Tại vì họ, những cái người, những cái kẻ xấu, những cái đám cướp ở quanh cái vùng này, nghe đồn là người tị nạn có rất nhiều vàng bạc châu báu, thành ra họ cũng đã lên trên đảo để họ cướp của người tị nạn. Vì vậy sau đó là chính phủ Mã mới phải gửi những nhóm lực lượng đặc biệt để giữ cái vấn đề an ninh ở trên trại. Nhưng mà nãy giờ thì toàn anh Mai Cô Hòa với lại Dương Phục của Vũ Thanh Thủy hỏi, không biết anh Quang Hưng và Khôi Nguyên có câu hỏi nào không?
Anh Quang Hưng, xin mời anh Quang Hưng.
Vâng, chị Vũ Thanh Thủy, chúng tôi so lại đó, thì những cái tấm hình đó, thì trước hết đó, là khi mà quý phái đoàn đến ở bên Thái Lan, thì đến trại tị nạn Thái Lan, thì nơi đây có vẻ là hơi còn tươm tất lắm. Mặc dù là không còn những người tị nạn Việt Nam nữa, cũng có những cái sinh hoạt của người Thái, nhưng mà khi mà bước qua cái đảo Pulau Bidong của Mã Lai Á thì hình như nó là một cái đảo hoang thì phải, phải không ạ? Cái sự khác biệt nó có đúng hay không theo như là cái nhận xét của Quang Hưng và chị Vũ Thanh Thủy, anh Dương Phục?
Vâng, bây giờ chúng tôi xin trao máy lại cho anh Mơ Cô Hòa. Nãy giờ Mơ Cô Hòa anh Mơ hỏi chúng tôi rất là nhiều, bây giờ chúng tôi hỏi lại anh Mơ Cô Hòa cái cảm tưởng của một người phóng viên, mặc dù anh không phải là người vượt biên vượt biển, nhưng mà khi bước chân lên Cô Lô Bi Đông thì cảm tưởng anh như thế nào, và anh xin trả lời cái câu hỏi của anh Quang Hưng, đỏ đó có phải là đảo hoang hay không?
Cảm ơn anh Quang Hưng với lại câu hỏi này. Thưa quý vị, thưa Hương, cái đảo Phú Long Bi Đông bây giờ nó không còn là cái đảo hoang nữa, mình nó giao lại như nãy chị Vũ Thanh Thủy chia sẻ, nó giao lại cho cái viện bảo tàng của địa phương này. Và bây giờ các sinh viên đại học đang nghiên cứu về sinh vật học ở tại đây. Cho nên do đó, ngay cả như mà chúng tôi đến ngày hôm nay thì có những người sinh viên ở đây thường trú để mà canh gác cái đảo này. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái đảo mà họ muốn trở thành một cái đảo du lịch, một cái gọi là resource, một cái nơi mà có thể trở thành một cái để cho tất cả mọi người đến đây thăm viếng. Nhưng mà đặc biệt hơn hết là nhìn vào trong cái địa lý của Malaysia đó, Phú Lá Bi Đông là một trong những cái đảo lớn chung quanh những cái đảo nhỏ. Những cái đảo nhỏ đã được trở thành những cái đảo để làm resource rồi. Và chúng tôi là những cái người mà chưa bao giờ đi trên một cái chuyên thuyền mà nhỏ như vậy, đi ra một cái đảo, ngay cả ở Hoa Kỳ nữa. Khi mà đi tới đâu, chúng tôi cũng có một cái phương tiện rất là tốt đẹp. Thì cảm nghĩ chúng tôi bước vào trong cái cơn đảo này, chúng tôi nhớ tới cái đồng bào đồng hương của chúng ta. Bước đầu thì chúng tôi nghe thoang thoáng khoảng chừng 30-40 ngàn người khi mà bước chân vào, bước dậm chân xuống cái đất của Phú Lá Bi Đông. Đọc theo cái bản mà ghi chú thì chúng ta mới biết được là 60.248 người đã có mặt ở tại đảo Phú Lá Bi Đông. Và những người cuối cùng mà rời đảo Phú Lá Bi Đông là năm 1991. Và người đầu tiên đến, như chúng ta đã thấy, đã chia sẻ đó, là 100 người hơn đã bị gọi là bắn để mà kho cấm cái lệnh đó. Nhưng mà sau này khi mà Cầu Hỷ Liên Hợp Quốc mượn cái đảo Phú Lá Bi Đông để mà chính thức tạo trở thành một cái trại tập trung tị nạn thì rất là khác. Nhưng mà bây giờ trở lại và nhìn thấy cái đảo này thì có lẽ nói là 50-50, chính quyền của địa phương cũng muốn trở thành một cái tourist và chính quyền địa phương cũng không muốn những người tới đây, bởi vì nó là một cái nơi gọi là thiên nhiên, cho nên là cũng 50-50. Có nhiều cái di tích vẫn còn ở đó mà họ chưa có nhổ neo. Tuy nhiên rất tiếc mà chúng tôi không được gặp đó là ông già Bi Đông.
Nhưng mà phải kể công với lại Quang Hưng và Phương Nguyên và quý thính giả rằng chúng tôi mặc dù là cũng khá lớn tuổi và đương bị bệnh đau lưng, nhưng mà có thể leo lên những cái tam cấp tuốt lên đỉnh cao. Lúc leo lên tưởng là không có cách gì leo lên nổi. Nó gọi là tam cấp nhưng mà chỉ là những cục đá trồng để leo lên rất là cao. May mà có một người tình nguyện viên người Mã Lai đỡ, mà lúc xuống đó thì may mà được anh Thân là người quay phim của FGN và anh Michael Hòa đỡ xuống được tới bãi biển. Đó là một cái kỳ công không thể mà tưởng tượng được trong ngày hôm nay.
Vâng, khi mà bước những trên những cái bậc thang để lên chùa cũng như đường lên nhà thờ, tất cả đều đã bị phá, chỉ còn lại nền thôi. Riêng nhà thờ thì còn được bức tường, trên nó còn cây thánh giá và có hai cái bệ hai bên, chắc ngày xưa để tượng hay là để mình thánh chúa. Rồi chúng tôi cũng ra đến núi Đức Mẹ, cũng vừa mới năm ngoái là mới được phái đoàn năm ngoái đến sơn kết lại. Thành ra thấy những cái quang cảnh rất là cảm động, tưởng tượng rằng cái con đường này đây đã có hàng chục ngàn đồng bào của chúng ta đã đi lại trên cái này hàng ngày trong nhiều năm trời. Và cũng thương cho những cụ già thuyền nhân trong cái thời đó chắc khó lòng mà có thể lên chùa hay lên nhà thờ được, với những cái bậc thang tam cấp mà cao và đường đi khó, ngót nghéo trong rừng như vậy. Chưa kể đây là một cái ổ, có lẽ quên một cái đảo có lẽ của kiến lửa. Vừa lên đến nơi là chúng tôi đã bị cả một cái ổ kiến lửa nó tấn công từ đầu xuống tới chân. Trời ơi, là ai có lấy nhảy dựng lên hết, rất là ngại đó anh Quang Hưng và Phương Nguyên.
Dạ vâng, thưa cô Vũ Thanh Thủy, thì lúc nãy cô cũng có nói rằng là có những cái nhóm mà người Hồi giáo cực đoan họ lên đảo để họ phá các ngôi tượng Phật, thì không biết, dạ vâng, không biết rằng là cái nhóm đó họ có phá những cái ngôi mộ của các thuyền nhân Việt Nam hay không, và sao thấy những cái tấm hình đó là có vẻ rằng là rất là hiu quạnh, thì không biết có ai gọi rằng là chăm sóc hoặc là có chút hương khói nào không ạ?
Đúng vậy đó cô Nguyên. Phương Nguyên hỏi câu hỏi rất là hay. Nãy giờ chúng tôi nói mà chưa giải thích tại sao tất cả những cái tượng Phật, tượng Chúa bị cuột đầu hết trơn vậy. Đó là do sự phá hoại của một số những người phải nói là cực đoan về Hồi giáo. Sau khi mà trại giải tán, những cái người còn lại đều bị phá hoại như vậy. À không, với anh Thủy, mai câu hỏi.
Vâng, tất cả những đền đài có tính cách tôn giáo là đều bị họ phá hết. Nhưng mà bây giờ thì cái nhóm viện bảo tàng đây đang có thể muốn trùng tu trở lại, À, vừa rồi anh Minh Hòa có nói là Vũng Thành cái đảo du lịch, có lẽ không phải là du lịch theo cái tính cách mà để giải trí như các nơi du lịch đâu, mà họ muốn bảo trì những cái hình ảnh, những cái kinh nghiệm kỷ niệm của các thuyền nhân, tại vì 60.000 người không phải là nhỏ, có lẽ là cũng bằng dân số gấp bao nhiêu lần dân số của cái khu làng quanh cái khu vực của cái đảo này. À, vì vậy họ vẫn nghĩ rằng với 60.000 người này thì với gia đình thân nhân bà con của họ chắc cũng lên tới hàng trăm ngàn người muốn có được cái cơ hội, được dịp để mà trở lại đây nhìn xem cha ông mình đã bước qua chặng đường tị nạn như thế nào, cho nên họ muốn bảo tồn tất cả những cái di tích này một cách giữ lại cái những cái cơ, từ cái khởi thủy tối đa có thể được, dù bây giờ chỉ còn là những nền và những pho tượng không có còn nguyên vẹn, nhưng mà họ vẫn muốn giữ lại tất cả những cái đó. À, chúng tôi cũng thấy đi qua một cái kho tiếp liệu mà ở trong đó vẫn còn hàng trăm những cái chai nước mắm nhỏ nhỏ hồi đó của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để tiếp tế cho người tị nạn, mà sau này khi mà đóng trại vẫn còn dư lại, vẫn còn nằm lăn lóc ở trên đảo. Anh Mai Cô Hòa.
Vâng, anh Quang Hương và Quang Liên, để tiếp theo lời của chị Nguyễn Xuân Thủy thì ông giám đốc của Bảo Tường Viện chúng tôi được nói chuyện thì không những là ông chỉ đúng như thế, Vũ Tân Thủy nói rất là đúng, không muốn mở rộng ra 100% cho tất cả mọi người đến đây, nhưng mà tuy nhiên họ muốn gợi lên rằng là ít nhất là 60.000 người, và trong đó có 5.000 trẻ em đã được sinh ra có giấy khai sinh của Kuala Lumpur, Malaysia. Họ muốn mời tất cả những người này về một cái di tích này để nhớ đến cái nơi mà phập phồng chờ đợi để mà được đi xin tị nạn, đó là tị nạn chính trị.
Và đó mà cũng là lý do mà tại sao họ dành kỳ này, họ dành đặc biệt cho phái đoàn là trại đóng cửa không cho mọi người lên ngủ đêm trừ các nghiên cứu sinh, nhưng mà riêng phái đoàn của chúng tôi thì tối mai sẽ được họ cho ngủ lại ở đó một đêm để mà nhìn lại cái cảnh, nhớ lại cái cảnh ngày xưa người tị nạn đã ở trên đảo.
Vâng, đến đây chúng tôi xin được kết thúc phần tường trình của chúng tôi với anh Thủy Mai Cô Hòa từ Malaysia. Xin kính chào quý khán giả, chào anh Phong Liên, chào Quang Hưng.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của chú Dương Phục, cô Vũ Thanh Thủy và phóng viên Mai Cổ Hòa. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ thì vẫn chúc cô, chú và tất cả thành viên trong phái đoàn một đêm an bình, và nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để côn trùng cắn nữa, nếu không là phải nhờ cha Tâm chích thuốc nữa đó, thưa chú Dương Phục, cô Vũ Thanh Thủy.
Dạ, anh Dương Phục có tắm biển không?
Dạ
anh
vâng,
Dương Phục?
Xin kính chào tất cả quý vị, chào anh Quang Hưng và tất cả phái đoàn. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai. We'll be right back.